Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên tôi thường nói là 2 năm trước khi chết, các bạn sẽ thấy sự sai lầm của bạn quá nhiều. Chính các bạn đã hại bạn. Làm đủ điều không cần thiết và không giúp ích được ai và không giúp ích được chính mình nữa. Cho nên tôi nói khổ, khổ, khổ mà bước vào biên giới của Phật Pháp, lúc đó mới chịu buông bỏ hành pháp. Rồi các bạn lúc đó là tự nhiên, các bạn nói chuyện trong cái tự nhiên mà hồn nhiên, các bạn là những lời nói chân lý do điển khí phân giải, cho văn chương không có khả năng phân giải chân lý. Những người dốt nát chịu hành pháp, phát triển tâm thức rất nhanh để hiểu mình. Nhưng mà đời phê phán, nó mày dốt làm sao mà biết tu cái gì, chỉ biết cười mà thôi, nhị nhục đi và tiến trong sự tiến sẵn có trong nguồn máy thanh tịnh của mình, của chính mình đã và đang làm cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta là một bậc đại giác, chúng ta không cần thiết người ta theo chúng ta. Thanh tịnh thì các bạn có thể chuyển bất cứ nơi nào, làm việc bất cứ nơi nào, nếu các bạn chịu dấn thân độ đời, khỏi cần xuất hiện để làm. Tu trong thanh tịnh, tiếp tục tu trong thanh tịnh, bảo đảm các bạn không đói, không khổ. Trời đất minh chánh sẽ nuôi dưỡng bạn và dũng bạn tăng độ quân sanh ở tương lai. Ảnh hưởng vô cùng tận, chứ không phải chút xíu đó mà chúng ta nghĩ sai. Tu đi các bạn, hành đi các bạn, các bạn sẽ đạt. Chắc chắn là các bạn sẽ đạt. Phải dũng mãnh khai sáng mình. Tùy duyên trở hành, thì ở gấp trời nào các bạn cũng phát triển. Nhiều người nói tôi tu, tôi phải ăn chay trường, ăn 3 cọng rau không, tôi thiếu chất khoáng chất trong cơ thể, sanh bệnh. Tưởng lầm là mình thành Phật rồi. Chết yếu là thành ma quỷ, chứ đâu có thành Phật. Trí tâm không có minh mẫn, không hiểu lấy mình, làm sao mà thành Phật được. Phải dũng mãnh hiểu mình. Đường lối chúng ta đi là đường lối của ông Đỗ Thuận Hờ, ông Tư đã đi. Những cái gì tôi chứng kiến ông Tư, tôi hỏi ông tu mà tại sao ông còn ăn thịt bò? Ông chỉ biết cười. Ông nói bạn thấy tôi ăn thịt bò là bạn sai rồi. Tôi ăn cỏ, tôi đâu có ăn thịt bò đâu. Là con bò ăn cỏ. Nhưng mà con bò phải học lối hy sinh để tiến hóa. Nó phải hy sinh thân xác xương máu da thịt, nó phải hy sinh để độ đời mà có cơ hội tiến hóa, rút ngắn cái nghiệp của nó. Người đời không hiểu, ăn nước bò là không được rồi, không có tu được rồi. Không phải vậy. Cái người giết con bò mới không tu được. Con người đổ cho con bò được tiến hóa là người rất thực vật. Chúng ta hướng thượng giải thoát, đêm đêm đảnh lễ Phật, thì chúng cần tất cả những gì tự nhiên của trời đất, chúng ta mới có khỏe mạnh. Ngày hôm nay khoa học đã khám phá ra khoáng chất hỗ trợ cho các bạn có cuộc sống. Những là vôi, cái này cái kia cái nọ, người ta chế thành viên thuốc cho các bạn uống, cũng lấy của trời đất mà thôi. Thì bạn có cái xác này thu hoãn bởi trời đất, càng khôn vũ trụ cần có những đầy đủ vạn linh đồng tiếng mới hỗ trợ cho phần hồn tiến nhanh hơn. Nếu mà các bạn thiếu, nay bệnh này mai bệnh kia, tâm thức càng ngày càng yếu, thần kinh càng ngày càng giải đại, làm sao tu tiến được? Đừng có mê lầm. Những người tu không tiến, xưng danh tự hại, chúng ta không nên theo nó. Tự thức để tự tiến là đúng. Không nên lương gạt chính mình nữa, và thực hành để khai sáng tâm thức của chính mình. Trời Phật sẽ chứng tâm, Phật sẽ cho tam điều những người có dũng chí tu học tiên qua. Cho Phật không hỗ trợ những người thối chí yếu hèn. Nên cố gắng đi. Chính tôi là người đi trước đã thực hành cho các bạn thấy pháp này giúp cho con người trẻ khỏe mạnh. Tôi đã thuyết giảng trên 40 năm trước sau nhiều mộng để cho các bạn thực hành tiến hóa. Các bạn sợ nghiệp, không bao giờ các bạn giải được nghiệp. Các bạn muốn sơn căn nhà đẹp mà các bạn sẽ dơ quần áo thì căn nhà bạn không bao giờ đẹp được. Phải dấn thân, không sao hết. Tâm thức lúc nào cũng thực hành hướng thượng, thấy phần hồn là chánh. Đó là điều cần thiết. Sự sản xuất của chúng ta là phần hồn, hỗ trợ cho thể xác, phục vụ thể xác, giải tiến thể xác. Không nên u ơ thất trí mà nghe theo những lề lối bất chánh, ngu si. Cho nên tôi có câu nói là ngu si mà muốn làm thầy thế gian là vậy. Không hiểu đạo mà hành đạo, chê đạo là người không hiểu đạo. Chê đạo này, chê đạo nọ là người thất trí, không có sáng suốt. Thiêu trí không sáng suốt. Chúng ta nên cố gắng thực hành quân binh thì các bạn thấy sáng tỏ tất cả mọi việc. Trong có không không để dẫn tiến tâm linh tiến hóa. Không có gì phải lo. Không bị thiên cơ hù hiếp. Thiên cơ của trời đất tạo là để dẫn dắt tâm linh. Kẻ sống như người chết phải thức tâm và tự tiến. Chứ không lấy cái thiên cơ để hù hiếp người ta mà rốt cuộc không đạt. Chính mình để gạt mình. Mình nói thiên cơ nhiều là mình gạt mình. Nói cái không vớ được, không rờ được, để phỉnh người ta, để kiếm tiền. Không ít lợi gì cho mình. Có tiền rồi các bạn cũng xài bậy, rồi các bạn cũng khổ mà thôi. Ý lại nơi tiền càng khổ thêm. Tâm thức của các bạn dấn thân tận độ quần sanh, giúp đỡ mọi người tiến hóa. Còn hơn tiền bạc các bạn có, tâm các bạn vui, trí các bạn an, đó là thành công trên đường đạo. Còn mê chấp là còn suy đồi và không có tiến hóa. Sân si là dại dột. Người tu xưng tu đến bậc đại giác mà còn sân si hù hiếp người này người kia người nọ, hăm he người này người kia người nọ, đó là ngu si quỷ sứ cho phải người tu. Người tu không có hù hiếp ai, tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác cùng tiến và hướng về thanh tịnh mà đi. Mọi sự sẽ được rõ rệt như ban ngày. Dù có pháp thực, có làm cái gì đến nữa, cũng rồi, cũng không được cái gì hết. Nhiều người làm phép hay lắm, biến hóa xe hơi, biến hóa cái gì mất hết. Nhưng mà cái tờ bill tiền nhà không biến được. Hàng tháng nó tới nó đòi nợ là phải trả, cho nên phải đi hành nghề ảo thuật mà kiếm ăn. Nhưng mà người đời tin lắm, đó là tiền, đó là Phật. Tự gạt mình thì chính mình có cái óc ngu si không phát triển. Nên nghiêm chỉnh tu học đi để tiến lên. Thấy rõ những chuyện chúng ta phải làm cho chính mình. Và thanh tịnh để ảnh hưởng người kế tiếp. Không có bày mưu độc sự nữa. Thức tâm trong thật thà, dấn thân tu học. Bình thản, các bạn thật thà, dấn thân tu học, bình thản thì các bạn đâu có nghiệp. Suốt đời các bạn ăn bao nhiêu, xài bao nhiêu, không có bao nhiêu. Cuộc sống của các bạn rất phong phú, không thiếu thốn. Theo tôi thấy không có người nào thiếu thốn. Mà than thở đủ chuyện, vì lầm tham chưa dứt. Phật đã nói tham trước rồi đi tới sân si. Người làm người ai cũng tham hết. Tâm nghĩ tận độ quần sanh chung sống hòa bình. Thì lúc nào chúng ta cũng an vui tự tại. Và không có dẫn tiến đến mê loạn ngu si nữa. Chúng ta nắm cái thể xác này, làm chủ cái thể xác này mà không biết lập lại trật tự, cũng như người lãnh đạo trong xứ mà không đem lại tự do cho toàn dân phát triển. Là xứ đó chỉ có cung mạc mà thôi, không bao giờ tiến qua được. Ở trong cái chấp mê và không phát triển, ngu si mà lãnh đạo người thế gian, không tiến. Ôm chấp thì chỉ hại dân, dân trí không phát triển. Các bạn có lập mạng lưới gì rốt cuộc các bạn cũng tiêu hết, không có người nào tiến được. Ấp con người giới hạn, mà tâm thức con người là vô cùng, tiến qua tới sang lạc. Các bạn phải tìm những cái gì các bạn có, khả năng các bạn là vô cùng. Tại sao các bạn quên lãnh vực đó, ôm chấp tạo khổ cho chính mình để làm gì? Hôm nay chúng ta có duyên lành thọ thể cùng nhau, để xây dựng cùng nhau, khai chính luận điểm của chính mình. Tâm thức của chúng ta tràn đầy thanh tịnh trong giờ thiền giang, quy tâm hội tụ, huynh đệ một nhà. Chúng là chúng ta mọi người đều ôm sát tiểu thiên địa, không khác một cái càn khôn vũ trụ nhỏ nhỏ tại thế gian này. Ý thức vô cùng và thực hành đến đích. Chúng ta nên tu, nên thực hành, nên dày công. Trời đất đã dày công tạo chúng ta có một thể xác tinh vi. Chúng ta biết được mình phải dày công trở về nguồn cội. Đó là phận sự của mọi tâm linh tại thế gian. Khi nắm được pháp phải dày công hành, tận dụng khai thác cái pháp chúng ta đã nắm và đạt được, thì chúng ta mới tới được. Chúng ta đã trượt động loạn mà cầu xin vị này đổ, vị kia đổ, mà không có vị nào mà chúng ta thấy mặt hết. Nghĩ thôi là tin. Có phải ngu si không? Không biết hậu quả của sự việc để đi đến đâu. Nhiều người tin tới ngày nay nằm trong nhà thương, bệnh viện, đâu có ai cứu. Cầu xin lẻo lẻo mà ai cứu đâu. Hơi thở trần trượt, thể xác ô trượt, có Phật nào chiếu cố? Để hình Phật ở trong phòng cũng không làm, để hình Chúa trong phòng cũng không cứu được. Làm sao dọn tất cả những hình ảnh đó trong tâm chúng ta, gom gọn chỉ có từ bi và đại bi, thì các bạn sẽ thấy tất cả. Chiều hướng đó là thực tế và rõ rệt. Nhân loại thế gian cần thiết hiểu mình nhiều hơn, thay vì tiếp tục tạo nghiệp lực lôi cuốn phần hồn không phát triển.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào?
Tùy theo lực nhân quả cộng hưởng mà theo. Cho nên chúng ta thấy ở trên trời có một vị tiên, một ngôi sao xuống, đằng sau đuôi cũng có một ánh sáng chạy theo, đi theo không có rời nhau được. Nó sẽ tiến theo luật nhân quả. Rồi nó sẽ...
Thầy thường dạy, niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn, đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy được đi sang suốt hơn.
Con nít sau này có phải là dân Bích Ngọc không?
Những dân Bích Ngọc thì nó thông minh đặc biệt, đi học khác hơn người thường, cuộc sống nó cũng khác hơn người thường.
Con hành pháp rất siêng năng. Từ khi nghe băng niệm Phật của thầy, con niệm đúng như băng thầy thì bộ đầu con được khai thông rất nhiều. Luân xa trung tim chân mày chuyển động rất mạnh 24/24. Và ngay trung tim chân mày con hiện lên một dấu son tròn màu đỏ, giống như dấu son mà các chùa chấm trên trung tâm chân mày các tượng Phật. Thưa thầy, dấu son tròn hiện lên ngay trung tâm chân mày con, đó là cái gì? Đó là dấu gì?
Cái đó là rất tốt. Cái đó là cái ấn chứng của Di Đà để chuyển. Cho nên tu, cố gắng tu đi, Phật sẽ cho tam liệu, giải cái nạn cho chính mình.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, chứ mình chưa biết cái đường lối. Lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái, có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến. Lúc đó mới có nhiệm vụ độ đời.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà đã sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu trực toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng trong nội tâm. Sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn và không phạm pháp nữa. Tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Con đang ngồi thiền, lỗ tai trái con bị nghe tắc tắc như dế kêu, có khi bình thường cũng kêu, như vậy là sao?
Phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cho nó giải luôn ra. Mở được giai đoạn nào phải tiếp tục làm nữa, để cho nó giải, để mở trọn lành. Mở chưa hết thì nó còn hoài. Chỉ có pháp luân thường chuyển mới lập lại trật tự trong bộ gan, thì không có sự gì trở ngại khi ngồi thiền hết.
Con ngồi thiền có điển rút trên bộ đầu chạy đến sau óc, không có ánh sáng, có thể niệm bắt chánh được không?
Có điện chạy niệm được, niệm chạy tới đâu niệm tới đó, niệm thét nó bừng sáng, thì nó sẽ giải tỏa tất cả những sự thắc mắc trong khối óc mình.
Đức thầy dạy cứ nắm ba pháp mà tu, đa số bạn đạo hành ba pháp chánh mà không chú ý hành các pháp trợ luân. Vậy con xin thỉnh ý thầy, trước khi nhập thiền nên tuần tự làm các trợ pháp như thế nào gọi là tốt nhất, để bạn đạo chúng con hành theo cho có kết quả tốt?
Soi hồn, pháp luân, thiền định là pháp chánh. Còn trợ luân là làm cho sức khỏe, hay là những thể thao lặt vặt đó là giúp cho thức sức khỏe và để cho con người tránh sự chán nản, tự tạo khỏe mạnh cho chính mình. Như lại kiến vô vi rồi này kia cái nọ, thấy mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ ra. làm đúng những gì của Vô Vi đề nghị là người đã thực hành, kết quả mới nói ra.
Con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong, có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Thấy gì ở bên trong?
Thấy bị kẹt, cảm thấy
làm
bị kẹt.
Làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Khích vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ làm tiếp như vậy, nó sẽ mở ra. Bởi bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều. Mà làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo, mà muốn cho người ta hiểu, phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra. Trong nháy mắt tự nhiên mình hiểu nhiều việc. Lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai ở chỗ đó.
Con tu nay được hơn 4 năm, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng và không đòi hỏi vật chất, cảnh đời. Nhưng có điều, con ngồi thiền, chưa thấy ánh sáng, xin Thầy minh giải.
Phải dày công đi, mình đạt tới một giai đoạn, mình ghi chép một giai đoạn rồi tiếp tục, nó sẽ đi tới vô cùng chứ không phải tới đứng đó mà hết đâu. Cứ tiến mãi, làm mãi có bao nhiêu công chuyện mà mở trí, khai tâm, tiến qua tới mục đích cuối cùng.
Tu Vô Vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa, người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta. Và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo, biết có trời, có đất, có ông Táo. Chúng ta không dám làm bậy, ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông Thượng Đế phạt. Cái đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền, tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn dịp đưa ông Táo về trời để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta. Ta ăn năn sám hối là tu, cho nên người tu Vô Vi cũng thương ông Táo lắm, cũng mà ông Táo cũng thương người tu Vô Vi, mà ông Thổ Thần cũng thương ông người tu Vô Vi. Người tu Vô Vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Nằm thở pháp luân chiếu minh, khi thở ra xẹp bụng có một luồng hơi nóng thổi vào bụng, nóng ấm, như vậy là đúng hay sai?
Cái đó là nó giải cái hơi nóng trong gan ra chứ. Cái đó đúng. Pháp luân chiếu minh là để giải cái nóng và cái phong thấp ở trong bộ ruột ra, thì nó nóng ở đó không có sao, giải ra nó nóng.
Trường hợp con làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội, phải hành như thế nào để được luôn thanh tịnh?
Thì chúng ta phải biết niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, trung tâm bộ đầu nó trụ rồi, chúng ta nhìn việc gì chúng ta cũng giải được. Nó cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày của họ là mình cũng ban rải cái từ trường tu học của mình giúp họ trên giường mình.
Thưa Thầy, con thường nghe các vị tu cao dạy, khi mê thì Thầy độ, khi ngộ rồi thì mình độ mình. Như vậy, khi thiền định có nên để băng Thầy giảng gần bên không?
Khi mà nhập định rồi không cần băng giảng cũng tự đi à. Còn trong lúc ta còn bận rộn, chuyện đời quá nhiều, nghe băng giảng nó đỡ lắm, dễ thiền hơn.
Con rất phân vân vì Phật dạy thiền là ngoại bất tướng, định là nội bất động. Xin Thầy minh giải chúng con được rõ.
Định là nội bất động bởi vì nó xuất lên hòa hội nhập với thanh quang, nó đâu còn động nữa. Sáng nó thấy ở cõi đại la lớn rộng mà đâu có gì động đâu, ai phá khuấy nó được. Nhập định là không có ai phá khuấy được.
Khi đọc sách hay đọc kinh trước khi thiền, sau khi nhắm mắt soi hồn, tự nhiên thấy trên trần nhà và chung quanh vách tường toàn là chữ. Mặc dù cố ý đẩy sự viễn ảo này, nhưng mà chữ ấy vẫn viễn ra vì viễn lại.
Mình thu hút nó vô, mình đọc là mình thu hút nó vô, thì tự nhiên trong óc mình nó phải có. Mà khi mình thiền nó xuất ra, mà nó ra chưa hết, nó vẫn còn vẫn vương trong óc mình, vẫn vương trong óc mình. Cho nên tôi nói những người học chữ là bị lạc trong rừng văn chương, khó thoát hơn. Người dốt họ chịu tu, họ thoát là họ thoát, chứ họ không có bị lạc trong đường văn chương, ban tin ban nghi nữa. Tu Vô Vi là phát triển cái sẵn có của chính mình từ giai đoạn một. Nó là một kỳ công giải tiến tới vô cùng, không bị giới hạn.
Định đêm đêm hồi sinh tự thân ấm êm tâm hồn, học hành quan cái tự ôn, hành trình sâu rộng ý tồn lý chân, cảm minh thiên địa quý hơn, một lòng dạy dỗ người ôn lại bài. Mẹ ơi, cảm nhận con sai, từ đầy tự thức công dày cha ban, lệ rơi tuôn chảy hai hàng, nằm đêm thương nhớ bàng hoàng nỗi tâm. Mẹ đâu con phải xíu tâm, đâu dè mẹ đã âm thầm trong con, cùng con bàng bạc nỉ non, mẹ thương mẹ bảo giúp con tràn đời. Thương yêu Chú ẩn trong này, cho con khai mở vui vầy cảm giao, sáng sinh cho đến thuở nào, mẹ yêu vẫn giữ vẫn trao đổi tình, thực hành mến cảm địa linh, tâm minh đời đạo giữ tình cha ba. Con sai tự đầy tư thức công dạy cha ban, lệ rơi tuôn chảy hai hàng, nằm đêm thương nhớ bàng hoàng nỗi tâm. Mẹ đâu con phải xíu tâm, đâu dè mẹ đã âm thầm trong con, con bàng bạc nỉ non, mẹ thương mẹ bảo giúp con tràn đời. Thương yêu Chú ẩn trong này, cho con khai mở vui vầy cảm giao, sáng sinh cho đến thuở nào, mẹ yêu vẫn giữ vẫn trao đổi tình, thực hành mến cảm địa linh, tâm minh đời đạo giữ tình cha ba.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.